Xin kính mời hội thánh đồng đứng để được nghe lời Chúa trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 từ câu 12 đến câu 31. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Cơ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp thành một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tay rằng, vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó mà có phần trong thân. Vì cả thân thể đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị trong ý Ngài, lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối, lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, vì các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Vả anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy, Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, nhất là sứ đồ. Thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy đều tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Xin cảm ơn, xin mời họ tánh đồng an tọa. Sau đây là sứ điệp của Chúa, con kính mời mục sư.
Kính thưa thánh, sáng hôm nay chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp mục sư Nguyễn Trọng Nhân, là một người mới gia nhập vào hội truyền giáo phẩm liên hiệp của chúng ta để cùng đồng hầu Chúa với chúng ta. Ông hiện nay là đang giúp cho mục sư Lê Văn Liêm ở tại thánh Sanabon Melbourne trong công việc là lo cho giới trẻ anh mục vụ anh ngữ đó. Và tôi rất là vui được mời mục sư đến đây để có dịp thăm hội thánh và có dịp giảng lời Chúa với hội thánh. Xin mời mục sư bước đến đây cho tôi hỏi một câu hỏi thôi, rồi mục sư sẽ bắt đầu bài giảng của mình. Dạ thưa mục sư cảm ơn cho biết là tại sao mục sư bước vào chức vụ mục sư.
Dạ thì Chúa thúc và nhìn thấy đồng bào người Việt mình càng ngày càng số người tin Chúa quá ít mục sư, mà số lượng các mục sư, những người đi trước như mục sư Chánh ở đây càng ngày càng lớn tuổi, Chúa thúc hoài từ chối nhiều lần, thế nên không thể nào từ chối được thì phải bước vào công trường để mà mong là Chúa dùng, Chúa thương xót và dùng mình để cứu nhiều người, gây dựng đức tin cho nhiều con dân của Chúa.
Cảm ơn mục sư. Xin mời mục sư bước lên.
Cảm ơn mục sư. Xin chào tất cả quý bà anh chị em, cảm ơn mục sư quản nhiệm cũng như ban chấp hành hội thánh, cũng như toàn thể con dân Chúa vì cơ hội được đến đây để mà cùng thờ phượng Chúa và hội thánh của Chúa tại đây, cũng như rao giảng lời Chúa sáng hôm nay. Cũng có lời cảm ơn đặc biệt đối với đến mục sư Đoàn Trung Chánh đã giúp cho tôi hoàn thành cái thủ tục xin cái license cho CMA để có thể học việc Chúa trong hội thánh CMA rất là nhanh chóng và kịp thời. Cảm ơn Chúa, cũng như cảm ơn tổng hội, cũng như ban điều hợp, tất cả những con dân Chúa đã cầu thay và đã giúp đỡ cho tôi để cho có thể nhận được cái giấy phép để có thể học việc Chúa ở trong hội thánh CMA. Trước khi chúng ta đến với Chúa, nghe lời của Chúa, xin chúng ta cùng với nhau một lần nữa, quý vị có thể ngồi và chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Kính lạy bằng ngôi Đức Chúa Trời, chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vì cơ hội đến đây để nghe lời của Chúa giờ này. Xin Chúa cho chúng con tập trung tấm lòng của chúng con, tâm trí của chúng con, lắng lòng xuống để nghe lời chính Đức Thánh Linh phán vào mỗi lòng của chúng con. Xin Đức Thánh Linh là thần lẽ thật phán với chúng con, soi sáng tâm trí, tấm lòng của chúng con để chúng con có thể hiểu được lời của Chúa theo ý của Chúa muốn. Mà điều đặc biệt hơn hết là Chúa cho chúng con có tấm lòng vâng phục, tấm lòng mềm mại để có thể làm theo lời Chúa, để đời sống của chúng con ngày càng đổi mới, càng ngày càng giống như Chúa chúng con hơn. Chúng con cảm ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý bà anh chị em, Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng yêu thương của chúng ta là đấng tạo hóa kỳ diệu đã sáng tạo nên chúng ta với một cơ thể, với một tâm hồn, với một tâm linh thật là kỳ diệu. Ngày nay khoa học hiện đại đã tạo nên những cái phi thuyền thám hiểm vũ trụ bao la, mặt trăng, sao hỏa, sao kim, đã tạo nên những tàu ngầm lặn và tận sâu thẳm của đáy đại dương, và đã có nhiều phát minh khoa học đáng khâm phục, đã chế tạo ra máy tính, những công nghệ, kỹ thuật vân vân và vân vân. Y khoa cũng rất là phát triển, nhiều loại bệnh tật đã có phương thuốc, đã có thuốc men, phương cách để điều trị. Nhiều phát minh, nhiều khám phá về cơ thể học đã đạt được. Nhưng mà cũng còn rất là nhiều điều mà các nhà khoa học vẫn chưa thể hiểu thấu hết về cơ thể học, về cơ thể của chúng ta. Nhân loại chế tạo, chúng ta lấy một ví dụ thôi, nhân loại chế tạo ra những con người máy, những robot rất là tinh vi để hỗ trợ và thậm chí thay thế một số những công việc của con người chúng ta. Nhưng vẫn còn thua rất xa so với bản gốc mà Đức Chúa Trời tạo nên. Chúng ta thấy đó, những người máy nhìn bước nổi cái tướng đi thôi thì là biết là người máy rồi, không nào là khác được. Chúng ta, Chúa cho chúng ta đi rất là dịu dàng, nhịp nhàng, một sự phối hợp rất là tuyệt vời. Nhưng mà người máy đi là nó không có gì khác. Mà cả cái ánh mắt cũng vậy. Nhìn là biết người máy, ánh mắt người máy liền nó lờ đờ. Như người mất hồn vậy, nhưng mà nó không có cái sức sống của Đức Chúa Trời ban cho. Nhân nói về cái cơ thể học của mình thì tôi xin quý vị, nó ngoài đề một chút xíu, nhưng mà quý vị làm một cái cử chỉ rất là nhỏ này để chúng ta cảm ơn Chúa chúng ta. Xin chúng ta để tay lên ngực trái chúng ta và nói với Chúa rằng: cảm tạ Chúa, Ngài cho con nhịp tim của con đập và duy trì mỗi phút giây của con trong bao nhiêu năm qua. Bao nhiêu năm qua trong cuộc đời này, và ngay chính thời điểm này nó vẫn còn đập. Quý vị nói như vậy ha, chúng ta làm lẹ ha. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho nhịp tim của con đập trong đối với tôi là chẳng hạn là 49 năm qua trong cuộc đời này, và giờ này nó vẫn còn đập. Cảm ơn Chúa. Và thật kỳ diệu thay, chính Đức Thánh Linh đã soi dẫn để sứ đồ Phao-lô dùng cái cơ thể kỳ diệu con người để ví sánh với hội thánh của Đức Chúa Trời, hầu giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời cũng như mục đích, tâm tình, tấm lòng và kế hoạch của Đức Chúa Trời mà Ngài muốn thực hiện qua hội thánh của Ngài. Phao-lô dùng cái cơ thể con người mình đây để ví sánh về hội thánh của Chúa, để soi sánh về hội thánh của Chúa, để nói về hội thánh của Chúa. Nó vừa tinh vi, vừa sâu nhiệm, nhưng cũng vừa rất là thân quen, dễ hiểu, dễ hiểu. Bởi vì ai cũng có một thân thể cả, ai cũng có thể cảm nhận được cơ thể mình cả, và cảm nhận một cách rất là sâu sắc về cơ thể của mình. Và lời Chúa đã mặc khải điều kỳ diệu về hội thánh của Chúa qua những dòng sau đây trong Thánh Kinh Corinto mà chúng ta mới vừa nghe đọc. Câu 12: vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, đấng Christ khác nào như vậy? Vì chung chúng ta là người Juda, hoặc là người Greek, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều chịu uống chung một đấng thánh linh nữa. Thưa quý bạn, trên mọi sự khởi đầu từ Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đã tạo nên hội thánh của Ngài. Hội thánh của Chúa không được hình thành bởi một con người nào. Chính Đức Chúa Trời đã có một chương trình và một kế hoạch cứu rỗi của nhân loại từ lâu. Và ngôi hai Thiên Chúa đã lìa thiên đàng vinh hiển để xuống trần này, chết thay cho nhân loại. Và sau khi Chúa Giêsu sống lại và thăng thiên trở về trời, Ngài đã sai Đức Thánh Linh đến để lập hội thánh của Ngài trên đất. Như vậy chúng ta thấy hội thánh là ý tưởng, là kế hoạch, là công việc của Đức Chúa Trời. Hội thánh không phải là một đoàn thể. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, của Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là đầu của thân thể này, đầu của hội thánh của Chúa. Cho nên thưa quý bạn, trên bất kỳ cái giáo phái nào, bất kỳ cái hệ phái nào, bất kỳ nhóm người nào mà đầu của hệ của nhóm đó không phải là Chúa Giêsu, trọng tâm của nó không phải là Đấng Christ, giáo phái đó, hội thánh đó phủ nhận Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, thì đó không phải là hội thánh của Đức Chúa Trời, thưa quý bạn trẻ. Và ngày nay chúng ta thấy nhan nhản rất là nhiều những hội thánh như vậy, những người mà, những cái tổ chức mà gọi là hội thánh nhưng mà không nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Hội thánh của Chúa xuất phát từ một thân, nhưng mà không phải trơn tru nhàm chán, nhưng mà đa năng và đa dạng. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời đã lập nên một hội thánh với nhiều chi thể khác nhau. Trong câu 14, thân cũng chẳng phải chỉ có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu mà thân thể này chỉ có toàn là tay, hoặc toàn là chân, hoặc là toàn là tay, hoặc là toàn là mắt thôi, thì rất là nhàm chán, tôi khuyên bạn chị, mà cũng không đạt được cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Mà phải có cái sự khác nhau ở trong đó. Có một điều chúng ta cần lưu ý, đó là cái sự đa dạng, sự khác nhau trong hội thánh của Chúa không phải tiếng Anh kia là một cái afterthought, có nghĩa là cái gì đó nó đã rồi, vá víu tạm thời. Nhưng mà đúng hơn là sự đa dạng chính là ý tưởng và kế hoạch nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Nói cách khác hơn đó là sự khác nhau, sự đa dạng trong hội thánh của Chúa không phải là tình cờ, không phải là ngẫu nhiên, nhưng chính Đức Chúa Trời đã tạo nên và hoạch định sự đa dạng đó trong hội thánh của Chúa theo ý muốn tốt lành của Ngài. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn, trong câu 18 của đoạn Kinh Thánh sáng hôm nay, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt lành mà chỉ định. Lời Chúa khẳng định ở đây là chính Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân. Các địa vị của mỗi chi thể có được là bởi ân ban của Chúa theo ý muốn tốt lành mà Ngài ấn định. Và ở phần cuối của phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ thấy liệt kê những cái chức năng trong hội thánh của Chúa, nào là sứ đồ, nào là mục sư, là tiên tri, là đấng tiên tri, tiên tri chức vụ tiên tri bây giờ là các mục sư đó, phân tiên tri trong hội thánh không, trong lời Chúa không có nghĩa là chỉ là nói trước đâu, nhưng mà nói phán dạy hay là phán ra những lời của Đức Chúa Trời muốn phán với dân sự của Ngài. Nên mục sư, các mục sư là bây giờ đó là thực hiện cái chức vụ tiên tri. Cả thảy đều nói tiếng lạ sao, cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao. Mỗi người Chúa cho trong hội thánh tất cả những cái ân tứ mà Chúa ban cho hội thánh, từ người đàn cho đến người giảng, cho đến người nấu phục vụ trong bếp, cho đến người tiếp tân đứng trước cửa, cho đến tất cả mọi chúng ta là do ân của Chúa, là do ân ban của Chúa. Cho nên thưa quý vị, nếu là quý vị là lãnh đạo của hội thánh của Chúa, nếu mà quý vị có trong hội thánh của Chúa mà có những cái ân tứ không được sử dụng, đó là trách nhiệm của những người lãnh đạo, trách nhiệm của những người lớn đi trước, trách nhiệm của những người mentor. Chúng ta phải làm sao để có thể, Chúa đâu có phải ban những không đâu, Chúa ban cho một ân tứ cho một người nào đó là để được phải được dùng cho hội thánh của Chúa, để gây dựng thân thể của Chúa, để rao giảng tin lành của Chúa. Cho nên đó là trách nhiệm của chúng ta phải làm điều đó. Và nếu quý vị có ân tứ của Chúa cũng đừng có để bỏ phí theo thời gian, nhưng mà chúng ta phải làm cầu nguyện, chúng ta phải, nếu quý vị có thể nói là thưa mục sư, con có cái ân này và con có cái tấm lòng như thế này, thì Chúa, mục sư cầu nguyện cho con để Chúa dùng con ở trong cái để có thể gây dựng hội thánh của Chúa. Và cũng trong đoạn Kinh Thánh sáng nay chúng ta thấy đó, lời của Chúa xác nhận một lần nữa rằng tất cả những cái ân tướng mà chúng ta có đó là cũng bởi đến một Đức Thánh Linh mà thôi. Trong câu 11, mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Thưa quý bạn chị em, xin nguyện xin Chúa ban ơn để rồi mỗi chúng ta không có tự ti, không có tự tôn, không có phật ý, phật lòng, không có buồn lòng, không có khó chịu, không có ngã lòng, không cay đắng khi mà không phê bình, không chống đối, không bỏ cuộc vì những sự khác nhau trong suy nghĩ, trong hành động, trong tâm tính, trong ý kiến, trong cách đối xử, trong công cách thờ phượng, cũng như trong cách hầu việc Chúa dựa vào mẫu thánh của Chúa. Bởi vì đó là ý tưởng của Chúa. Chúng ta nhiều khi thấy người khác không giống mình thì hơi buồn lòng, phật ý, sao không giống con, sao họ làm sao nó không giống con như vậy. Nhưng mà đó là ý tưởng của Chúa, thưa quý bạn cho em. Và xin Chúa nhắc cho chúng ta luôn rằng sự khác nhau, sự đa dạng là bởi ý muốn tốt lành của Chúa, nhằm hoàn thành nhiều cái chức năng khác nhau trong hội thánh của Chúa mà Chúa giao phó cho hội thánh của Ngài. Và vì thế, thay vì có cái thái độ tiêu cực thì chúng ta có một cái thái độ tích cực, một tấm lòng biết ơn Chúa và biết ơn các anh chị em khác ở trong hội thánh của Chúa. Mỗi chúng ta cũng sẽ có một sự đóng góp thiết thực vào trong nhà của Chúa với một sự tươi mới trong sự thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Nhưng thưa quý bạn chị em, ý muốn của Chúa không phải chỉ có cái sự đa dạng trong hội thánh của Chúa. Thân thể không phải chỉ cần sự đa dạng, nhưng mà thân thể cần phải có sự hiệp nhất giữa các cơ thể nữa. Xuất phát từ một thân, thân nó có nhiều những cái chức năng khác nhau, có sự đa dạng, nhưng mà cái sự đa dạng đó phải hiệp một với nhau. Và lời Chúa ở trong đầu Kinh Thánh sáng hôm nay từ câu 19 đến câu 20, câu 19 đến câu 20 chép như thế này: nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu? Và vậy có nhiều chi thể song chỉ có một thân, hiệp lại với nhau. Dù có nhiều chi thể khác nhau nhưng tất cả các chi thể đó phải hiệp lại với nhau thành một thân, thành một khối thống nhất, hiệp một với nhau, liên quan đến nhau, phụ thuộc vào nhau và lo tưởng đến nhau. Sự phong phú và đa dạng trong hội thánh của Chúa không thể nào dẫn đến cái sự hỗn loạn, vô tổ chức, không kiểm soát được. Nhưng sự phong phú và đa dạng đó phải được kết nối một cách hài hòa, bổ sung bằng sự hiệp một. Nhưng mà có một điều lưu ý là hiệp một không có nghĩa là đồng dạng. Điều kỳ diệu trong hội thánh của Chúa đó là hội thánh của Chúa vừa đa dạng mà vừa hiệp một. Hai cái điều này trong thực tế đó, nó thường thường đối chọi nhau. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn hai điều này phải hòa quyện và bổ sung cho nhau. Đa dạng trong sự hiệp một và hiệp một trong sự đa dạng. Chúa chúng ta đã tạo nên sự đa dạng để tôn lên cái giá trị thật, cái vẻ đẹp thật và cái ý nghĩa thật của sự hiệp một trong Chúa. Vì nếu cái chi thể giống nhau như đúc đó, thì đâu có cần sự hiệp một, tôi phải phân bình cho em. Và Chúa cũng đã tạo sinh nên sự hiệp một để đảm bảo cái mục đích chân thật và sự đa dạng và cao cả của sự đa dạng. Sự hiệp một thật là sự hiệp một dù chúng ta rất là khác biệt. Nếu mà giống nhau hoàn toàn thì đâu cần dù hoặc là hiệp một nữa. Nhưng mà có cái sự khác nhau, rất là nhiều khác nhau mà hiệp một với nhau, thống nhất với nhau mới đó mà chính là sự hiệp một thật. Và theo lời của Chúa sau này chúng ta thấy sự hiệp một của Chúa thân thể thì nó có những cái đặc tính như thế này. Đặc tính thứ nhất đó là các chi thể thuộc vào nhau. Chúng ta thấy đó, Phao-lô đã nhân cách hóa các cái bộ phận trong cơ thể con người. Theo dưới cái ngòi bút của ông thì hay là trong cái sự soi dẫn của Đức Thánh Linh thì các cái bộ phận trong cơ thể dường như có nhận thức, biết suy nghĩ, biết lý luận, biết so sánh, biết phân biệt. Các bộ phận đó lý luận chẳng hạn như trong câu 15 đến 16 như thế sao? Nếu chân rằng vì ta chẳng phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó mà chân không có phần trong thân. Nếu tai rằng vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai cũng chẳng phải bởi đó mà không có phần trong thân. Và thưa quý bà anh chị em, lý do nào khiến cái chân và cái tai nó cảm thấy và suy nghĩ lý luận như vậy? Cái chân nó bảo rằng vì mình không phải là tai cho nên không thuộc về cái thân. Rồi cái tai bảo rằng mình không phải là mắt nên không thuộc về thân. Có thể có hai lý do thưa quý bà anh chị em. Lý do thứ nhất là tự tôn và lý do thứ hai là tự ti. Ví dụ như tôi nói vui thôi, chẳng hạn như về phòng cái tai, trong mặt cảm tự ti nó có thể nói với mình rằng mình chả làm được gì nhiều, mình chỉ biết lắng nghe mà thôi, còn cái đôi mắt thì tuyệt vời hơn nhiều. Mình thì ở bên hông, đôi khi còn bị tóc che khuất, tóc dài nó che khuất nữa, còn mấy bà còn tàn nhẫn hơn nữa. Tôi nói vui thôi, nói đùa thôi, quý vị đừng có phật ý nha. Lấy kim ở đâu mình đâm mình đau điếng nè, chỉ để đeo cái vòng kim loại vậy đó.
để mong mình được mấy bà thì đem cho nó đẹp hơn, quý phái hơn một chút. Còn con mắt thì nó ở mặt tiền, ai cũng nhìn thấy nó. Hình dạng của mình á thì nó có chẳng tự tin chút nào hết. Hình dạng của mình á thì nó giống như cái dấu hỏi á quý vị, cái tai nó hình dấu hỏi phải không? Thấy nó không có tự tin, thấy nó giống đa nghi quá. Còn con mắt sao, nó đẹp quá, hình dạng nó đẹp quá. Mắt bồ câu, mắt phượng, gì đó vân 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 vân. Kết cấu của mình chẳng tinh vi gì hết, kết cấu của mình cái tai thì nó chỉ bằng da thôi. Nhưng mà còn đôi mắt thì nó tinh vi, nào là tròng đen, tròng trắng, nào là con ngươi, nào là mí mắt, nào là mi mắt, rất đẹp, rất long lanh. Mình thì chả cử động gì được hết trơn á. Còn cái con mắt thì nó mở, muốn mở thì mở, muốn nhắm thì nhắm, muốn liếc ngang thì liếc ngang, muốn liếc dọc thì liếc dọc, muốn trợn lên cũng được, nhìn xuống cũng được. Đôi mắt còn biết biểu lộ tình cảm nữa, gặp đúng đối tượng thì chớp, liếc mắt tỏ tình. Còn mình thì chả làm được như vậy trơn, chỉ biết mắc cỡ thì đỏ tai lên thôi, vân vân và vân vân, trong cái tự ti của nó. Nhưng mà thưa quý mà anh chị em, lời Chúa khẳng định rằng chúng ta không còn phải tự ti mặc cảm, mà cũng không còn phải tự tôn tính mình. Vì cái chân và cái tay dù muốn dù không thì nó cũng thuộc về cái thân này, và cái tay và đôi mắt cũng không ngoại lệ. Tất cả đều thuộc về một thân, và mỗi chi thể đều có vai trò và chức năng riêng mà cái khác không thể nào thay thế được. Thưa quý bà anh chị em, cho nên Phaolô đã tiếp tục đưa ra hai câu hỏi để khẳng định vai trò và chức năng riêng biệt của từng chi thể ở trong câu 17 như sau: ví bằng cả thể đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Cả thân đều là tai thì sự ngửi ở đâu? Tất cả các chi thể đều có việc làm, có nhiệm vụ của riêng mình, có chức năng của riêng mình. Và cũng như vậy thưa quý bạn chị em, hội thánh của Chúa cần có nhiều vai trò khác nhau để hoàn thành chức năng của hội thánh. Và đặc tính thứ hai của cái sự hiệp một trong hội thánh của cơ thể của chúng ta đó, là hay là hiệp một của hội thánh của Chúa đó, là tất cả đều cần nhau. Thưa quý bạn chị em, trong câu 1, mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với bàn chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là rất cần dùng. Thưa quý bà anh chị em, thật là ngạo mạn và phũ phàng và thật là vô ơn khi các chi thể không nhận thấy mình phụ thuộc vào nhau, không cảm nhận rằng mình cần nhau và không cảm nhận biết rằng mình cần giúp đỡ lẫn nhau. Nguyện xin Chúa ban ơn để rồi chúng ta đừng có cái thái độ bất cần nhau trong hội thánh của Chúa, vô ơn với nhau và tự hào rằng mình chẳng cần đến ai. Nhưng xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thành thật nhủ với lòng mình rằng mình cần những người khác, và chân thành biết ơn những người khác đã từng giúp đỡ, nâng đỡ, hỗ trợ, động viên, khiêm nhường, tỏ với mọi người rằng chúng ta cần nhau. Thưa quý bà anh chị em, và đặc tính thứ ba của khi sự hiệp một trong hội thánh của Chúa đó là tất cả đều tôn trọng nhau. Ở trong câu 23 đến câu 24a, chi thể nào trong thân nghĩ là hèn hạ thì tôn trọng hơn, chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi, còn cái nào đã được đẹp rồi thì không cần trau dồi. Tôi khuyên bạn chị em cũng như vậy, trong chúng ta dành sự tôn trọng không phải cho những người đáng được tôn trọng, những người đẹp nết, đẹp người, những người tài, những người giỏi, những người có đóng góp nhiều trong hội thánh của Chúa, những người khỏe mạnh, những người có chức sắc, những mục sư truyền đạo, những chấp sự, những người lãnh đạo mà thôi. Tôi khuyên bạn chị em, thực ra những người này thường được tôn trọng rồi. Nhưng mà lời của Chúa dạy chúng ta rằng ưu tiên của sự tôn trọng chúng ta nên dành cho những người mà chúng ta nghĩ rằng tầm thường hơn, dường như yếu đuối hơn, dường như nhìn không quý phái, nhìn không cao sang gì, những người không tài cán gì lắm, không giỏi giang lắm, những người dường như chưa có đóng góp nào trong hội thánh của Chúa, những người mới tin Chúa, những người không có chức sắc gì trong hội thánh, chưa lãnh đạo gì ai, những người neo đơn, những người cô đơn, những người bất hạnh, những người thiếu thốn khốn cùng. Lời Chúa dạy rằng những người này cần được chúng ta chú ý và tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ, khuyến khích hơn. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không dành sự tôn trọng cho những người mạnh mẽ trong hội thánh của Chúa, thưa quý bạn chị em. Mục sư của quý vị, mục sư quản nhiệm những thầy truyền đạo phụ tá, vợ con của các mục sư, những người lãnh đạo trong hội thánh của Chúa, cần được sự tôn trọng của quý vị. Nhưng mà lời Chúa muốn nói là nếu chúng ta chỉ dành sự tôn trọng cho những người mạnh, những người có quyền, những người có dường như có quyền, trong thánh thực ra cũng không có quyền gì. Những người giúp đỡ mình, những người mà không tôn trọng hoặc là không tôn trọng đủ những người chưa được mạnh mẽ, những người mới tin Chúa, những người mới chân ước chân ráo đến hội thánh của Chúa, những người lầm lỡ, những người thì điều đó không đẹp lòng của Chúa. Hãy tôn trọng mọi người, mỗi thành phần trong hội thánh của Chúa. Lời Chúa khẳng định một lần nữa ở trong lá thư khác khi Phaolô gửi cho hội thánh Philip, ở trong Philip đoạn 2 từ câu 3 đến câu 4. Chính Phaolô cũng đã khuyến cáo và khuyên bảo chúng ta rằng chớ làm sự chi về lòng cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Tôn trọng mọi người và coi người khác như tôn trọng hơn mình, thưa quý bạn chị em. Đó là cái lời dạy của Chúa, đó là tâm tình của Chúa, tâm tình Chúa muốn chúng ta. Và thưa quý bạn chị em, một cái biểu hiện nữa của sự hiệp một đó là lo tưởng lẫn nhau. Cô-rinh-tô trong đoạn Kinh Thánh chúng ta từ câu 25 đến câu 26. Hầu cho trong thân không có sự chia rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi có một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều vui mừng. Và thưa quý bạn chị em, đây là cao điểm của sự hiệp một. Ở cái tầm mức này đó, không phải chúng ta hiệp một vì phá hiệp một, vì khẩu hiệu hiệp một, vì phong trào hiệp một, vì bắt buộc phải hiệp một, nhưng mà nó trở thành một phần của đời sống chúng ta. Nó trở thành một phản xạ rất tự nhiên của một cơ thể, như phản xạ tự nhiên của một cơ thể vậy. Khi chúng ta chỉ khác cái chi thể này, nó kết vào, cùng kết vào một thân, cùng chung một trái tim, cùng hòa một nhịp đập, cùng chảy một giọt máu, cùng thoi thóp một hơi thở, cùng hòa quyện vào một cái hệ thần kinh, cùng được điều khiển bởi một bộ não, thì tất nhiên các chi thể nó phải lo tưởng đến nhau, nghĩ ngợi về nhau, thương nhớ nhau, cùng chịu đau đớn, cùng cảm nỗi đau và cùng hòa chung một niềm vui với nhau. Và chính đó là lý do sao mà Phaolô đã dạy ở trong Roma đoạn 12 câu 15 rằng hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Và thưa quý bạn chị em, chúng ta có đang vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc hay không? Thành công và niềm vui của toàn thể các anh chị em khác, của các hội thánh khác, có phải chính là thành công và niềm vui của chúng ta hay không? Sự thất bại, sự yếu đuối, ngã lòng của bất kỳ anh chị em nào khác trong hội thánh của Chúa tại đây, cũng như một thánh bạn nào đó, có phải chính là nỗi đau của chúng ta hay không? Hay là chúng ta hả hê về người khác, vấp ngã? Chúng ta có thật sự khóc với anh em mình hay không? Chúng ta có thật sự cảm nhận nỗi đau của sự chia rẽ, của sự đổ vỡ trong hội thánh của mình hay là của bạn, hội thánh bạn hay không? Chúng ta có thể hỏi rằng làm sao con có thể vui về sự thành công của người khác khi chính những người đó chẳng quan tâm gì đến sự thành công của riêng con? Làm sao con có thể vui về những người niềm vui của người khác mà lúc nào những người đó muốn những điều xấu xảy ra với con? Làm sao con có thể cảm nhận được sự đau đớn khi người khác không thích con, xa lánh con, không muốn có một liên hệ gì với con cả? Và thưa Chúa, những điều này, lời Chúa dạy này có quá lý tưởng không? Thưa Chúa, có thực hiện được không? Thưa Chúa, đó là thực trạng. Con làm được không? Nhưng mà điều kế tiếp trong đoạn Kinh Thánh chúng ta là chúng ta thấy sẽ kích lệ chúng ta rất là nhiều. Và điều tuyệt diệu đó là chính Đức Chúa Trời thêm sức cho chúng ta. Ta không phải làm bằng sức của mình, phải bởi vì đó là ý tưởng của Chúa. Mà Đức Chúa Trời một khi đã là ý tưởng của Ngài thì Ngài sẽ làm thành cái ý tưởng đó. Ở trong Cô-rinh-tô, trong đầu Kinh Thánh chúng ta, trong câu 24b: nhưng chính Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, chỉ để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn. Chính Chúa sắp đặt, Chính Chúa tạo nên sự khác nhau, và chính Chúa là đấng làm cho hiệp một. Chính Đức Thánh Linh của Chúa ban chúng ta năng quyền, ban sức thánh của Chúa để chúng ta có sự hiệp một nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, đấng tạo nên thân thể con người chúng ta, là đấng sắp đặt thân người, và chính Đức Chúa Trời là tác giả của sự đa dạng, là Đức, là đấng đã cứu chuộc từng thành viên của hội thánh một, của hội thánh Chúa chúng ta, là chủ của những ân tứ mà Ngài ban cho từng thành viên của hội thánh của Chúa. Đức Chúa Trời cũng là đấng sáng tạo, khởi tạo và duy trì sự một, và Ngài sẽ ban ơn giúp sức cho chúng ta năng lực thánh của Chúa để chúng ta, con dân của Chúa chúng ta có thể làm được, để chúng ta giữ được sự một trong hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa về lời quý báu của Chúa sáng hôm nay. Chúa ban ơn để mỗi chúng ta cũng như chính mình tôi, chúng ta biết ơn Chúa về sự đa dạng, sự hiệp một trong hội thánh của Chúa ban chúng ta. Và chúng ta nhận thức với cả tấm lòng rằng sự hiệp một là ý tưởng, là ý muốn của Chúa. Và thứ ba nữa, chúng ta vẫn tin rằng Chúa sẽ ban ơn chúng ta để chúng ta tiếp tục gìn giữ sự hiệp một trong hội thánh của Chúa, để qua mỗi chúng ta, nhiều người sẽ được khích lệ để trong tiến trình bước đi với Chúa, sắc son hơn niềm tin của mình với Chúa, thấm nồng ở hơn trong tình yêu của mình dành cho Chúa, và nhiều người sẽ biết đến Chúa qua và tin nhận Chúa qua hội thánh của Chúa. Tôi kể một câu chuyện nhỏ để quý vị, để khích lệ quý vị. Tôi sinh ra sinh trưởng trong một quê ở Quảng Ngãi, trong một gia đình trước 75 thì là khác, nhưng mà sau 75 thì tôi là về quê làm nông. Ba tôi thì phải đi buôn bán xa, thường thường vào năm buôn bán, và tôi thì mẹ tôi thì làm cô giáo, nhưng mà thôi sau này cũng theo ba tôi buôn bán, thì nhiều khi đi xa, thì lúc đó tôi khoảng 10 tuổi thôi, nhưng mà ba mẹ giao cho tôi là mấy đứa em ở nhà chăm sóc. Thì nhà tôi thì nuôi heo rồi làm ruộng, làm đủ thứ chuyện. Thì nuôi, quý vị biết đó, nuôi heo thời đó là nuôi heo bằng rau lang đó, cắt ra rau chuối hoặc là chuối, thân chuối cắt ra để rồi ngày kia tôi cắt heo thì cắt đụng cái tay giờ còn có thẹo, tại sao biết cái thẹo mà còn đen thui à, cắt ngay, biết quý vị làm gì không, biết không? Cắt cái tay trái thì cái tay phải chụp liền, làm gì, thời đó đâu có banh đét gì đâu, chạy vô trong nhà bếp á, kiếm màn nhện ở trên trần để mà xức vô, nhưng mà màn nhện cũng không còn nữa, cho nên lấy thang ra đập xong xức liền. Bây giờ cái thang đó, nên bây giờ nó còn cái thẹo đen là do cái thang. Tôi muốn nói thưa quý vị cái gì? Thưa quý vị, thưa quý bạn chị em, có phải đó là cái phản xạ tự nhiên của hội thánh của Chúa? Có phải khi người nào đó yếu đuối, vấp ngã trong cuộc sống, trong bước trên đường đi với Chúa, đó là cái phản xạ tự nhiên của chúng ta? Chúng ta có chạy đi tìm, chúng ta có lấy cái tay này, chúng ta cầm máu, chúng ta có đi tìm những cái phương cách để chúng ta cầm máu, chúng ta giữ, chúng ta chữa lành hay không? Hay là chúng ta ngồi đó chúng ta chỉ trích và chúng ta phê phán, rồi chúng ta còn chê ba anh em chúng ta nữa? Lời Chúa sáng hôm nay nói rằng chúng ta phải có cái phản xạ tự nhiên đó trong hội thánh của Chúa. Phải cầu nguyện cho anh em mình, phải nâng đỡ, ngã xuống chúng ta đến, chúng ta nâng lên cho ta. Thay vì ma quỷ thì nó cứ đè xuống thôi, mình ngã xuống là nó lấy chân nó đạp luôn, đạp trên đầu mình xuống. Thế mà có một số những người anh em khác là đứng đó thờ ơ, bàng quan, thậm chí còn anh em mình còn gượng gượng đứng lên thì mình lại làm cho ngã thêm. Xin Chúa ban ơn cho quý vị, cho hội thánh của Chúa và cho giống mình tôi, để không phải chỉ là bài giảng, không phải chỉ là kiến thức, nhưng mà nó đi sâu vào trong mỗi cuộc sống của chúng ta, để chúng ta biết ơn Chúa về sự đa dạng và gìn giữ sự hiệp một trong hội thánh của Chúa. Cảm ơn tất cả quý bạn trẻ.